Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày vía của Đại sĩ Quán Âm Bồ Tát. Tất cả chúng sinh thế giới Tam Ma này hầu như là được Quán Thế Âm chiếu cố nhiều nhất, nhưng mà Ngài bị chúng sinh thối thoát rất là nhiều. Là chúng sinh nào cũng có cái lòng từ bi mà không bao giờ phát triển được. Hôm nay là ngày coi như là vía 19 tháng 6 2016 âm lịch, còn ngày Tây thì là ngày 17 tháng 7 2016, tất nhiên là dương lịch. Hôm nay có vị nào ở đây mà đã có cái kinh nghiệm qua cái sự từ bi của Ngài Quán Thế Âm đã chiếu hố các vị trong quá khứ, các vị có thể nêu ra hoặc là có những cái lời muốn hỏi để hiểu được, hiểu biết thêm về ngày vía ngày Quán Thế Âm, thì các vị có thể đưa tay để bần ni có thể dẫn đáp cho các vị một phần để các vị hiểu biết thêm. Hầu như là tất cả các vị đều được hạnh nguyện chiếu cố của ngày Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà các vị không bao giờ hiểu tại sao. Có nhiều vị đã được chư thiên hiện ra để mà cứu vớt, thì các vị tất cả các vị tưởng là bên không gian, tại tất cả các vị chưa thấy được về các vị chư thiên như thế nào. Tất cả các vị ngồi im vậy, ngồi mà mỉm mỉm cười nữa, đưa tay đại hỏi lại một câu đi, để cái bài pháp cho nó linh động thêm. Nhà không có ai nói hết, thôi chắc mình đi tự diễn giải luôn rồi. Không phải một mình các vị, các vị hỏi đó là có nhiều vị trên thế giới được đen nữa. Ngồi suy nghĩ, nhắm mắt là một giây, một phút nào đó suy nghĩ coi cái câu nào mình cần hỏi cho mình. Tất nhiên tất cả các vị trên thế giới cũng đồng muốn biết, muốn hiểu, nhưng mà không biết cách hỏi hoặc là không gặp lần đi. Nhắm mắt lại chứ đừng mở mắt. Mở mắt á, không thấy gì đó, cái ngộ lắm. Sắc thức thì không, mà khi các vị mở mắt ra đó, các vị thấy những cái không đáng thấy. Khi các vị nhắm mắt lại đó, các vị sẽ thấy những cái gì các vị cần được thấy. Đưa tay đại đi, đừng có sợ là cái câu hỏi của mình ngu ngơ rồi người ta nói mình khờ. Không có khờ.
Bữa nay có hai vị bên Việt Nam mới qua nè, hai vị có câu hỏi gì không? Có sư tổ nè, hai vị đi lưỡi dòng cái đất qua tới đây mà, có câu hỏi gì không? Bữa nay có duyên gặp sư tổ đặt câu hỏi, muốn xin gì?
À, hôm nay thì cũng có đặc biệt, có đệ tử là Tịnh Ngân, có song thân là từ bên Việt Nam qua để gặp sư tổ, thì không biết hai vị có cái câu hỏi nào muốn hỏi hay không, để biết thêm về hạnh nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Cái vị đó xích xích
nha. Cầm cái đó cho quý vị đó, mở lên lớn cho quý vị nghe câu hỏi. Cầm đi xuống tuốt cho nó dây dài. Thử cái micro tay ra nghe được.
Nam mô này nhiều quá.
Đại sư ngồi hỏi trên đây có ai hỏi không?
Ở đây không biết người ta nói chuyện qua đây được hay không? Sư tổ nói đó được, hỏi lên đây.
Nhưng mà đại sư lại mới thấy được chứ sư tổ đâu có thấy chữ người ta chát đâu.
Rồi sư tổ hỏi lên đây có người hỏi không? Dài quá hả?
Rồi sư tổ nói đi rồi coi có ai hỏi không.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư tổ, bạch thầy Pháp Văn, con là Phật tử Võ Thị Nhân ở 24 Võ Văn Tần, Đà Nẵng, thành phố Việt Nam. Hôm nay con đã về được nơi này, con không hiểu, không biết ra do cái nhân duyên nào mà cách đây bảy năm con có một người cháu tên là Tịnh Hoa, địa tử của sư tổ. Tịnh Hoa có về kể cho con nghe về sư tổ, thì con là nói với Tịnh Hoa như thế này: dì ước gì mà có một ngày nào đây dì được về được đảnh lễ sư tổ. Cái tự nhiên trong bảy năm qua thì con cũng không biết gì sư tổ, mà con cũng chẳng có nghĩ là cái lời nói của mình nó sẽ đem lại niềm mở như ngày hôm nay. Do đó hôm nay là con gái Tịnh Lan đã dẫn con qua đây, tự nhiên cái nói là con dẫn mẹ đi về chùa sư tổ con. Các con thấy con hiểu cho một cái nhân viên nào mà một bàn tay vô hình nào hay là vì sao mà cái lời nói một cái ước mơ của con như vậy mà nó đem đến sự thật. Đó là một câu chuyện ý nghĩ của con đang suy nghĩ. Cái thứ hai là cũng do nhân viên là Tịnh Hoa, là ba của Tịnh Hoa là qua đời, cái xong xuôi là Tịnh Hoa không về được. Cái nhờ con là nói là gì đấy, gì nói với ba con ấy, giờ trong giờ ba con hấp hối gì nói ba con ấy là ba đi ba nói sư tổ, rồi ba có ngày sư là
Pháp Văn
dẫn đường cho ba, ba đừng có lo. Nam mô đại sư Pháp Văn. Cái hồi đó là con đứng bên giường bệnh của người khắp hối, con cứ Nam mô đại sư Pháp Văn, Nam mô đại sư Pháp Văn, con đọc biết bao nhiêu lần vậy nữa. Cái người đó đi và đi. Xong rồi cái từ hồi đó tới bây giờ con cũng không biết đại sư Pháp Văn là ai, con cũng chưa thấy hình bóng như thế nào. Tự nhiên hôm qua con đến đây, con gặp ngài giới thiệu, ngài nói muốn mà lên biết được cái về pháp của ngài ấy, thì đánh là đệ sư Pháp Văn. Cái tự nhiên con người của con do giờ con cứ nổi hết lên, mà con không hiểu sao mình nghe cái tên này nó mà quen, mà tự nhiên á mình thấy giống như gặp bao giờ rồi á. Tự nhiên nó con cứ sực nhớ ra là lúc lâm chung của ba Tịnh Hoa là con pháp tiếp dẫn, mà con đặt tên của ngài ngài Pháp Sư Tịnh Văn. Như vậy thì con thấy là con không hiểu có một cái vi diệu của Phật pháp hay là một cái bàn tay vô hình nào đó sắp xếp mà ngày hôm nay con vừa là được gặp đứng trước sư tổ chân dung của ngài và đứng trước ngài Pháp Văn, con gặp được hai vị này. Do đó con rất là sung sướng và con rất là mở nguyện như thiên ngài giải cái vi diệu đó cho con hiểu, mà đọc tròn ở đây hiểu là vì sao mà nó có một cái sự mà không có thể nghĩ bằng như vậy. Và xin ngài hoan hỷ độ cho, và con cũng đến đây là xin đảnh lễ ngài với tấm lòng ước muốn của con. Con cũng xin cho con trẻ của con là Tịnh Anh có gia đình hôm nay 6 năm rồi cũng chưa có con, do đó là đến đây cũng xin trước đặt tràn xin sám hối sư tổ, sám hối Phật, xin cho Tịnh Nam là Phật tử của ngài, xin ngài có thể hóa giải cho chúng sanh tâm đó Tịnh Nam của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dân Phật
anh gì là Phật, nghĩa là mà pháp danh là gì?
Dạ, nhập từ.
Từ gì?
Nhập từ.
Nhập từ. sư thân mẫu của Tịnh Nên hỏi là làm sao những cái ước mơ đó đã được tội nguyện là muốn gặp sư tổ, gặp đại sư Pháp Vân. Đại sư Pháp Vân là đệ tử sư tổ, mà nghe cái tên quen quen, thì cái tên này là hồi trước là thân phụ của Tịnh Hoa qua đời, thì Tịnh Hoa không về được, mà tại sư tổ không cho về. Không phải là sư tổ không cho về, mà mình về bằng cái thân đó, thấy thì như có yếu, nhưng thực sự là không bằng, không có thần. Bây giờ có nhiều vị đó về về Việt Nam hay là về chỗ nào đó cha mẹ chết, các vị nghĩ là thân các vị đi đến, giờ được cha mẹ mình qua đời là các vị thấy là cha mẹ đụng tới mình là các vị có hiếu phải không? Đúng một phần thôi, không có đúng hết. Có những cái mà li ti mà mình đi không có nói hết được. Có những cái tai nạn trên đường đi của mình, nếu mà không là đệ tử của sư tổ, không có sư tổ không biết gì, sư tổ cứ gì con cứ gì đi. Có chuyện xảy ra đó thì cái người đó tự chịu phải không? Nhưng ngược lại, đệ tử nó không hỏi mình thì thôi. Nếu nó hỏi mình, nó hỏi mình đi thì mình đi phải nói sự thật. Có những cái trên đường đi nó có những cái chuyện mà mình nghe thấy trước, tại mình đi rất khờ dại thì đã hay thấy những chuyện không phải của mình lắm. Nhiều khi mình về đó, cái thân mình, khẩu ý của mình chưa chắc nó tụ ngay chỗ cái thân của mình. Nhiều khi mình lo những cái chuyện khác nữa, rồi những cái chuyện trước mặt mình làm vướng víu cha của mình, mẹ của mình đi không đành nữa. Rồi cha mẹ của mình lại vướng lại thế giới này, rồi thế giới của tam giới, mà thế giới này là thế giới thống nhất, thế giới dục. Mà cái khỏi ta bà này chúng ta ở đó, chúng ta làm sao? Nếu mà giúp thật sự ông song thân của mình qua đời, mình phải dùng hết tất cả thân khẩu ý của mình, mình cầu nguyện cho cha song thân của mình. Nếu mà mình có tịnh tài, mình gửi về cho cha mẹ không song thân của mình, những người lo cho hoàn tất, mà mình phải tu thân, mình chuyển hết phước báo của mình tu trong thời gian đó cho cha thành mẹ của mình, mình còn có hiếu hơn nhiều. Nhiều khi mình hiện trước mặt mà mình làm quấy rầy, hoặc là mình bất tịnh, hay là mình bất hòa, mình cãi cọ với nhau, mình giành. Thí dụ nha, cha mẹ không có của thì mình có hiếu, mình cúng dường tịnh tài cho cha mẹ đi lúc đó, hay là mình làm phước đức, mình làm những cái chuyện mình khuyên cha mẹ lúc còn đương thời tu hành, cái đó là hiếu thảo của mình. Chứ có đôi khi đó, những đứa con, trong những đứa con mà của cha mẹ tất nhiên là có mình trong đó, mà mình tu, mà những người khác, anh chị em hay là cha mẹ, hay là những người bà con thực tình thì nó không tu, cứ ngó cái của thôi mà, rồi cãi lộn giành nhau cái của thôi, thì các vị nghĩ như thế nào? Nó rất là vô cùng bất hiếu, làm cho cái người trên đường đi qua đời không có yên, rất là phiền não, không có biết, không nói được. Cái lúc đó là trước khi các vị đi đó, cái khẩu các vị bị ác khẩu rồi, các vị nói bập bờ không ra lời, hoặc là nói cái này ra cái khác, hoặc là các vị thấy không còn được mà nghe rõ. Cái khổ của chúng sinh mà sắp đi là cái khổ mà Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử đó, là nghe được mà nói không được, thấy được mà nói không được. Thành ra những đứa con bây giờ các vị còn, nếu mà còn cha mẹ, sắp lễ tế ra tới đây là lễ Vu Lan, các vị phải xuất hiện để nghe một bài pháp nữa. Tất nhiên là các vị muốn có hiếu thật sự, không phải là chỉ tiền của mình cúng dường cho cha mẹ không. Tại vì sao? cha mẹ sinh ra mình giờ không nói gì hết, nếu cha mẹ làm trọn bộ phận của cha mẹ thôi, thương mình, không có điều kiện lo cho mình, cha mẹ chưa tu cũng phải làm Bồ Tát nữa, làm Bồ Tát, Bồ Tát của mình, thấy chưa? Thành ra mình có bổn phận Bồ Tát, Bồ Tát chưa tu nhưng mà sinh ra mình là coi như là đã là Bồ Tát rồi. Thành ra mình làm sao mình đối xử mình có hiếu cho mẹ, không phải chỉ nói, không phải chỉ cúc tiền không cho mẹ cần thiết, mà mình phải lo về tinh thần của cha mẹ. Nếu được mình dẫn giải chỉ chỗ cho cha mẹ được gặp một cái chỗ mà thầy tốt, một thầy, một vị thầy nào đắc đạo, một không thì tất nhiên là cũng thuần tí, tất nhiên là cũng có tụng kinh tu, nhưng mà không biết gì đó tu như thế nào thì mình phải tìm một vị nào mà có một cái bài pháp mà có duyên với cha mẹ mình. Cái Phật pháp không phải nói là người tu hay tu dở đâu, nói là cái duyên. Tất nhiên là người nào có duyên với vị thầy đó là tự nhiên đi theo rồi. Tại sao? Tại vì theo các vị có cái nghiệp, cái nghiệp các vị mà học cái gì nào các vị đi theo. Nhưng mà nếu các vị biết khôn, biết chuyển nghiệp, phải tìm một người thầy tu thật sự giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi cái tham sân si và giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Chứ vị thầy tu cũng giống nhau, nhìn thấy bên ngoài, các vị mở cặp mắt ra thấy, sư tổ nói là cặp mắt các vị không đáng tin, cặp mắt nghiệp, cặp mắt mà thấy đẹp, thấy xấu, thấy nam, thấy nữ, thấy già, thấy trẻ, cặp mắt nó không đáng tin. Mà ma nhãn căn của các vị đó, nó cho các vị thấy cái gì, các vị thấy đó, các vị thích, các vị hãy nhắm mắt lại, nghe những cái bài pháp, nghe những lời nói của những vị, những bậc chân tu, người ta không gì danh lợi, thì nó khác. Làm thử hôm nào cho các vị nghe bài pháp, rồi các vị sẽ nhắm mắt lại, các vị sẽ phân biệt, rồi các vị đến gặp vị đó, coi thử vị đó hành đạo như thế nào. Cũng thời gian chậm cũng chưa hiểu được, ở gần sát bên cạnh đúng chuyện cần sự từ bi, gần gũi đọc được cái gì đó là chân tu hay không, có giải thoát hay không gì. Ta mới gặp vị nào cũng dùng cái, ta nói miệng căng vì miệng, vì lưỡi mà nên, phải không? Quả tai vì lưỡi mà nên, phải không? Tất nhiên cái lưỡi nó không có xương. Người nhìn nhận được con mình, bản thân của các vị cũng đã tự dối gạt các vị rồi. Thế giới này là một sự đánh giá tạm còn dối gạt, tất nhiên là cặp mắt của các gương sắc diện của mình càng ngày càng già, phải không? Các vị hết hồn, nó vừa cho các vị cặp mắt ma, nó vừa cho các vị, rồi cái ý ma của các vị nó vừa nói nữa, thấy chưa, già rồi đó, nhưng mà nó đâu có chịu giải cho các vị già nên con ngươi nên tìm thầy học đạo đâu, nó đâu nói vậy, đúng không? Nó nói già rồi đó, có tiền trong túi kìa, tiền trong băng kìa, nên đi kiếm một người bác sĩ cho chữa giỏi đó, sửa cho mình đẹp lại, đúng không? Vậy đó, cho người mà khác phái, tất nhiên là người nữ thì kiếm người nam cho để thương, để tìm mình, để đòi hỏi cái sắc đẹp của mình. Người nào nữ thì cũng vậy, người nữ thì người nam tìm để mà nói mình già rồi, để sửa soạn, để làm đủ cái gì đó. Nhưng mà các vị, chúng sinh đều là bị lầm tưởng, biết miệng của ma nó dạy, nó xuống các vị thôi. Các vị nên nhớ nè, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người, không bình thường vậy ha. nghe cái câu này mình nghe thường quá, câu này nó dễ quá, nghe câu dễ quá. Cái gỗ mà nó tốt đó, cái gì đâu cần sơn, cái gì chỉ đánh đến già chùi nữa là nó ủ bóng lót rồi, đúng không? Hoặc là để vậy nó vẫn tốt, nó không bị một mối, tại nó không một mối thì nó không cần sơn giả tạm lên. Còn chúng sinh mà cần sự giả tạm, người ta chê mình cho tiền người ta để ta khen mình, tất nhiên là nịnh. Một ông vua mà lúc nào cũng tàn bạo mà được quần thần khen mình không à, đâu có mình đâu có thấy mình ác đâu. Chúng sinh bên ngoài tất cả thế giới của mình làm vua đó, con dân của mình đó, than khóc, nhưng mà gặp mấy người nịnh bên cạnh đó là mình giết, toàn là những tơi trung, mình giết toàn là những người quan mà trung thành, là khuyên muốn làm cho cái nước của mình lên. Những cái người mà ru ngủ của mình, những người mà khen mình, lúc nào cũng khen tặng mình. Mà ông vua đó, ông bất tài, thành ra ông chỉ thích nghe nịnh, xuống nịnh thôi. Rốt cuộc rồi thế giới mà ổng, dân ổng nó chuồn đi hết, nó đi, nó trốn, nó đi thế giới khác, nó đi về qua một, đi tìm một ông vua nào mà quang minh, lỗi lạc, tất nhiên là phải giỏi, phải biết cách cư xử với con dân. Thì cái nước đó dân sẽ đi hết, và vua sẽ ngồi trơ trẽn. Rồi rút cuộc lời đó, mình bị những người quần thần đó, nó giết hại luôn, nó lấy mất của. Nó mỗi lần nó khen cái ông vua thích quá, ông lấy tiền cho, phải không? Ông thưởng, ông cho công thưởng nó cao hơn những gì mà quang minh, những gì mà trung thành. Thì tất nhiên là tới trường ông vua nó mất nước luôn. Mất nước rồi mới nhìn lại, mới biết người nào là trung thành của mình. Tất nhiên là nước mất mới biết tôi trung, biết được người quan nào là trung thần với mình, biết người nào dân nào là thương mình, thì đã muộn màng rồi. Thành ra mình đừng có để cái ý ma của mình nó gạt mình nữa. Nó gạt mình, nó nói xuống nịnh mình lúc mình còn trẻ, lúc mình còn mạnh. Rồi nó không phải là nó đợi mình già đâu, lúc mình già nó gần chết rồi nó cũng còn hẹn nữa. Có cái câu chuyện này, mình đi nói sự thật, là có câu chuyện này. Ông cụ 80 mấy tuổi được, 80 mấy tuổi nha các vị, nằm trên giường bệnh. Mình đi thấy ông không có vợ, ông không có ông bà xã, không có thêm phu thê, chỉ có những người con đã lớn rồi, cũng là 50 mấy 60 mất rồi. Mình đi mới nói, thưa mấy đệ tử, lại khuyên ông nên thọ kim thành bát giới đi tu đi, tại vì không có chồng vợ bên cạnh hết, không có vợ, không có chuyện dùng. Mấy thấy bên ngoài như vậy để muốn cho con ông kính phục ông. Ông biết ông nói sao không? Nói tu cũng được đâu, còn trẻ lắm, đợi già chút nữa tu. Nằm trên giường bệnh rồi các vị nha, 87 tuổi rồi nha. Nó đề ngang nghịch cảnh, nghịch dĩ, phải không? Cái gì nên nhớ, còn Mần Ni rồi đôi lúc có 8 tuổi rồi. Mần Ni thấy Mần Ni già rồi. Cái này chuyện trái ngược à. Lúc mình có 8 tuổi đời mà mình thấy mình già. Còn ông cụ 80 mấy tuổi rồi, nằm trên giường bệnh sắp đi rồi, mà thấy mình còn trẻ. Cái này là sự thật nó đã chứng kiến trong cuộc đời Mần Ni này nè. Mấy đệ tử đó Ngó cho đổ đó, sự ngủ hoàng. Giờ làm sao đây? Thì cái duyên của ông thấy ông trẻ, tất nhiên ông còn trở lại làm chúng sinh, vậy thôi. Chứ bây giờ làm sao? Cái duyên không có được, gặp rồi, gặp Phật cũng không được cứu, đừng nói gặp Phật Ni. Thành ra cái thời mà ngài Bổn Sư Thích Ca có 5 vị thiệu nữ, tất nhiên là 4 vị là thiên thiệu cho bà Hoàng Hậu, 1 vị nữa trong cột xí để mà dọn dẹp. 5 vị này đã là một vị tu mà phạm giới, không có tu đắc đạo, thành ra thiếu nợ bà Hoàng Hậu. Bà Hoàng Hậu lúc đó bà là một cái người giàu có rồi, bà cũng dường cho ăn, trở lại làm nô lệ để cho một cái vị thí chủ đã cúng dường cho mình. Thì các vị thấy sao? Thế giới này có sự nhân quả rõ ràng, sự vay trả rõ ràng. mượn là phải trả, thành ra mình muốn trả cho công bằng hay muốn trả cho trên lệch hay là thiếu nợ mà không trả. Nếu mà các vị thấy thiếu nợ mà không trả thì cái người đó chỉ nhận không à, giống như là con ma đói ngạ quỷ, nhận của không à, nhận vô mà không có, không có cúng ra, không có xài, không có giúp đỡ cho những người nghèo khó hơn mình, đó là ngạ quỷ. Lúc nào cũng đói khát, Đức Phật đã hình dung ngạ quỷ cái bụng nó to bằng cái trống trầu vậy, cái miệng nó to lớn như lướt banh ra giống như cái giữa cái mo mà bự vậy đó, cái cạp mã miệng ra mà cái cổ tăng mà cái kiếm à, cái miệng bự thì thấy không, thảy đồ không biết bao nhiêu cũng đủ hết á, tại nó quá bự. Nhưng mà khi mà nó ngậm rồi rồi nó nuốt cái đứt cổ à, rồi tại vì nó xài tiền nó rất là đau khổ. Lần nghĩ là Đức Phật thí dụ cho những chúng sinh mà tham lam của báo nhiều mà xài cũng không hết. Mình biết mình chỉ dù mình có phước mình xài không hết thì từ lúc đó mình phải đi kiếm những bậc chân tu, những bậc nào tu cũng được ít nhiều. Nếu mà các vị cúng dường đúng chân tu thì các vị được hưởng những bài pháp an lạc để được giải thoát. Nếu các vị mà cúng dường cho những bậc không chân tu mà có cái hiện tướng tu thì người ta thiếu nợ các vị cũng tốt lắm. Tại sao nữa, sau các vị là cái gì, là chủ, mà những người mà các vị cúng dường là tớ, mà không phải là tớ thường nữa, là nô lệ. Tất nhiên các vị đuổi nó cũng đi, nó trung thành vô cùng, không phải là nó thương các vị đâu, tại nó thiếu nợ nó trả chưa hết đó, tại nó thiếu nợ nó trả chưa hết cho nên nó đi không nổi, nó đi không được. Còn cái kiếp này mà các vị thấy người nào các vị thương liền à, ha, thấy quen quen là biết kiếp trước các vị, kiếp đã qua các vị có tình, có cái tình cảm hay có một cái gì mà các vị đã dướng díu rồi, đã một cái duyên rồi thì hội ngộ ngày hôm nay. Còn đồng lúc mà các vị thấy người nào các vị ghét, nó ơi là ghét, người ta chưa làm các vị cái đã thấy là không thích rồi, không hợp được rồi, không ưa rồi, nghe nói là bực mình đi nữa, là biết cái đó là chướng duyên trong kiếp trước. Tất nhiên là kiếp vừa qua đã có một cái duyên mà nó nghịch nhau rồi đó. Nhưng mà người tu rồi, nói đây Bằng Ni không phải chỉ cho các vị là thấy chướng thì chạy, thấy khó thì tránh, không phải vậy nha. Cái này đi ngựa, thấy chưa? Biết tại sao không? Nếu các vị là con cá, thí dụ nha, các vị là một con cá trên một cái dòng nước suối chảy nè, hay trên một dòng sông mà nó chảy, một con cá đi ngược là biết con cá nó mạnh, đúng không? Còn con cá mình xuôi lơ để cho nước nó chảy cho mình đi, lâu lâu mình quạt vài cái lên cũng chuồn, nó cũng trôi theo, là biết các vị dở. Tất nhiên là chỉ yếu, là tất nhiên đi theo lời xuống lệnh của mắt tai mũi lưỡi thân và ý của các vị. Tất nhiên là trong cái đó là sáu cõi luân hồi sẽ đưa các vị đưa đi vòng vòng, đi hoài đi không ra được. Sáu cõi luân hồi là gì? Là bánh xe lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên. Với trời, trời là chúa đó các vị, mà ai là chúa tể của loài người? Là loài người, chúa tể của loài người là ý ma của các vị, chúa tể của các vị. Bây giờ các vị mà theo một ông thầy, theo một người thầy, theo một vị thầy dạy các vị, mà các vị chưa chắc hẳn đã nghe đâu, nói thì nói cái miệng suông để cho vừa lòng vị thầy của mình, thực sự các vị đâu có nghe gì, phải hỏi là cái ý các vị nữa, được không đây, đúng không đây, phải không đây, đúng không? Trước khi các vị kết luận là dạ, có cái câu này rất là hay, mình nên đọc cho các vị nghe nha. Thấy tạo đầu đừng gọi là sư, thấy chọc đừng bảo là sư, thấy vân đừng tưởng là chịu, thấy ừ tưởng là ngoan, đừng thấy có của là sang, thấy im lặng là vàng quan nguyên cây, phải không? Đừng tưởng có uống là sai, sao cứ chân là bước, cứ tay là sợ người ta bánh trớt, thấy chưa? Có cái chân thì mình đi, mà có cái tay mình rờ đụng đâu rờ đó ta đánh trớt. Rồi bảy bả đã chặt cục tay, thấy chưa? Thành ra thấy người ta cạo đầu mà ta chưa tu, đừng tưởng ta là sư. Bây giờ ở ngoài cái mà fan của football đó cạo đầu thiếu gì, mặc đồ vest đó chạy lại lại đó, thấy không? Thấy người ta giật gật để tưởng người ta nghe theo mình chưa chắc à, đúng không? Nói các chuyện giờ cái gì buồn ngủ, cái gì cần phải cười mà, đúng không? Thấy người ta có của tưởng là sang, nhiều khi ta trộm ăn cướp người ta có của, đâu phải ta là người có phúc có giàu đâu. Thấy người ta cầm tiền so xe, ta tưởng ta giàu chạy đi theo, ai ngờ ta ăn cướp chút nó tàn cướp luôn cả mình, đúng không? Ta lấy mạng mình luôn á. Thành ra có những cái mà mình phải dùng cái trí thông minh. Ta nói mình từ bi, mình thấy ai mình từ bi, nhưng mà từ bi không chưa đủ. Ta nói sao? Từ bi thì có trí huệ đi theo, thấy chưa? Nếu từ bi mà có trí huệ, ta kêu là gì? Kêu là gì? Không phải là người thông minh. Bây giờ ví dụ như một câu chuyện nha. Có một cô gái đó tu, hay một người sư nam tu, đâu phải ai tu cũng xấu xí đâu. Nhiều khi có cái nước, cái mặt đẹp, đẹp mà người nào thấy đẹp là cái nghiệp của người đó đó. Đẹp mình, cái tham sân si trong chúng sinh khác nó ngừng cũng được, thấy nó định nó chém còn được à, chạy theo nó nịnh, chạy theo nó vuốt, chạy theo nó tân tiêu, rốt cuộc nó vụn ra rồi nó vụn cũng được á, nó rồi tự tử chết à, nhiều lắm nha. Không thương tôi tự tử chết, tôi chết rồi. Cái người tu đó là không có từ bi gì hết, vậy là tôi chết, tôi tự tử chết, điên lá thơ để là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Rồi cái người mà tu mà không có trí huệ đó các vị, đọc được lá thơ cái bụng đủ tay chân rồi, chết rồi. Mình tu mà lỡ mình gặp cái người này mà người ta tự tử ta chết, vậy là mình không có từ bi. Ta nói mình từ bi, cái nói từ bi mà ta nói trong lá thơ, từ bi mà để tu mà độ chúng sinh, mà tôi là chúng sinh mà để cho tôi chết thì không có từ bi. Mình là người thầy mà không có trí huệ là xong luôn. Trời ơi, rồi chết rồi. Người ta, người mình tu mà cái người này người ta tự tử chết vì mình, vậy mình không có từ bi, vậy thôi mình đi ra lấy người ta rồi xong. Ai độ ai đây? Ai độ ai? Vậy là cô gái đẹp nó độ anh chàng ngu ngốc làm sư. Là sư này sư ngu, thành ra được nàng đẹp độ luôn, phải ngay không? Vậy bạ quá. Rồi nữa, cái nàng đẹp quá tu chán đời rồi, không thích đời thế giới này nữa, ở một vị Bồ Tát nào trở lại đó vô tu thì còn có thể thoát được. Còn vị nào mà ngơ ngơ ngác ngác mà mới bị thức tình á, cái vô tu mà còn sắc nước chút, cái mới làm một chuyện công quả thôi, chưa được gì cái vô tu. Mà nàng đó mà lỡ mà gặp một người thầy huynh sư còn cho mình cái bài pháp, còn giữ mình mà mạng mình trở lại, còn nếu không á, mà gặp manh sư là xong luôn. Độ cái nàng đó cái độ riết cái có người nam tại chạy tới cái đi theo hoài luôn, theo rồi xong rồi họ cần cái gì là có mặt chàng liền à, lúc nào cần tiền có chàng đi tới cho đem đưa tiền để làm này kia cho dựng công quả. Cần có sức liền lại chuyên đồ nặng, nàng thấy động lòng quá chịu không nổi. Rồi ngày đó cái được sắp lên để mình đắp y rồi, cái chàng lợi càng khóc nhỏ, nó mắt khóc buồn ngủ vậy, ôm vai nàng khóc, nắm chân nắm tay khóc. Rồi ôi nàng mà đi, cô mà đi cô vô tu rồi là tôi tự tử tôi chết, tôi không có ai trên ngoài đời này, tôi sẽ chết chứ tôi không sống nổi. Rồi nếu mà mình mới vô tu mà nghe được vậy cái hết hồn, chết rồi mình đi tu. Nhưng có chàng này thấy mặt mày cũng mặt trai mà đi theo mình mà chết vậy thấy tội quá, rồi đi ra đời xong không biết ai đâu ai này, thấy chưa? Thành ra khi mà mình tu cũng làm cái duyên để được tu, mình phải có minh sư. Minh sư mình có minh sư là một thầy, một vị thầy có trí huệ. Ma hiện tới chỗ nào là mà thầy đưa cái kiếm mình chém vào chỗ đó liền. Nói chém ma ma trong tâm mình không phải chém người nghe không? Không ai nghe nói vậy. Ai mà đi theo mình xách dao chém người ta rồi ở tù rồi thiên hạ lại hỏi nói thầy con dạy hỏi thầy nào chỉ bằng đi là xong rồi. Cái này là xong rồi. Mình manh mà mình manh tới mấy độ rồi nha. Nha. Thành ra khi mà mình tu mình phải có trí huệ. Cái trí huệ là cái đèn sáng để mình đi trong cái đêm tối, mình thấy đường mình đi. Mà người thầy mà có trí huệ đó, khi mà ma đó các vị thấy các vị thờ cái tượng chuẩn đề, chuẩn đề vương là cái tượng mà nhiều tay đó, là ngài Quan Âm đó, ngài Đại Từ Đại Bi. Mà tại sao ngài nhiều tay như thế? Người ta hỏi các vị sẽ không hiểu được phải không? Tại vì ngài có trí huệ. Ma hiện ra bao nhiêu là ngài có bao nhiêu tay để mà chống đỡ đó. Ma mà hiện lửa ngài có nước, thấy chưa? Chứ không phải ngài ma mà hiện lửa mà ngài có dầu thôi nha. Có dầu là đi xong luôn á, không có xăng là chết yểu luôn á nha. Mà ma tới các chị cười mình đi cũng tức làm theo. Mà nó sự thử đó. Nên cái trí huệ của mình phải chống với cái tính tánh ma, chứ không phải mình đi thuận với nó. Đi thuận nó nói là mình con cá chết đuối. Con cá mà chết nó nằm xuôi nè, nhắm mắt lại để cho nước chảy đi đâu nó chảy đi đó, là cá đó lúc quạt quạt thì cái nó kêu vào là mình đó. Là ý là nói các vị đó nha, dở đó nha. Thành ra mình làm sao mà mình phải chạy ngược dòng nước. Tất nhiên là cái lối sống lúc nào xin lỗi mình tưởng cái thời gian nó giống vô thường, nó đi rất nhanh, đi như nước chảy, đi nhanh hơn là nước chảy nữa. Các vị làm sao mà đi ngược dòng nước? Tất nhiên là các vị mới được sống. Sống mãi, sống hoài mà sống không chết, kêu là Như Lai đó. Như Lai là sao? Là không có chết, không có già nữa, không sinh, không tử, không già, không bệnh. Thành ra Đức Phật mới tu. Nói vậy đó các vị đang bị con ma nó dụ. Rồi mình thấy nha, giờ nó dụ vậy, còn trẻ nhìn trong gương mặt mình còn trẻ đẹp quá, mình đi tu uổng nha, thôi để già chút tu. Giờ già chút cái mình nói nghe niệm Phật A Di Đà có 10 tiếng à. Ồ vậy con mừng, niệm có 10 tiếng mình nhắm mắt làm niệm cũng xong á. Nghĩ khoan tu đã, đợi cho mình già già chút có tu. Nó già rồi thì nói còn 10 tiếng niệm Phật thì xong rồi. Rồi nó để lát nó tu chút nó tu, năm cái dương bệnh rồi còn trẻ đó. Vậy rồi giờ bị ai dụ đây? Các vị đã bị con ma yếp các vị, những con ma xung quanh, rồi con ma thấy nghe hay biết các vị, nó dụ các vị, nó dụ cho các vị đi chờ chút để chi? Để các vị vô hồn rồi đó. Ô trời, các vị được ông đàn bà đó thì được ông Sáu lại rước, đàn ông á thì được bà Sáu lại rước. Tại sao gọi là sáu cái dáng hồn á nghe, nó lại nó rước các vị chừng đó mới rồi xong rồi cái nhìn lại thấy nghiệp các vị. Các vị thấy nghiệp cái các vị mới đi theo nó, đi theo nó cái sinh lại kiếp khác nữa. Người nào các vị vay đó, các vị vay tiền đó các vị sẽ trả. Người nào vay các vị lợi các vị đòi, hay là người ta trả các vị. Thấy tội nghiệp không? Thành ra các vị biết tại ngày con ăn nằm ở đâu không? Ngài lúc nào cũng nhắc nhở các vị, các vị đâu thèm nghe đâu. Ngài nghe làm chi, tôi còn đẹp quá mà. Để khoan đã. Đấy, còn có miệng mà tái tái chút lấy son xem. Nó tôi thấy còn sắc đẹp lắm. Thấy nó mặc mà sệ sệ rồi lấy đồ sức lên. Ồ, tôi giờ còn đẹp, để đi chơi chút nữa đã. Thế giới này nó dụ các vị đến như vậy. Thế chỗ vui nào đó. Bây giờ các vị thấy cái vụ mà khủng bố không? Cái chỗ nào đông người là vì cũng muốn nó đến, nó mượn, nó mượn xác các vị đó. Tất nhiên là nó đưa các vị đi đó nha. Tại vì nó cái đạo đầu ngộ lắm, cái đạo mà giết nhiều người mà giàu có đó thì nó được mấy nàng đẹp lắm đâu, chờ nó đó. Cái đạo đó đó thì các vị thấy sao? Thành ra theo mà theo đạo, theo một vị thầy nào nói giải thoát, cái giải thoát thực sự đó là các vị không có dai cái gì ác hết, không có vai cái gì ác để khỏi bị cái quả báo ác kiếp sau. Tại cái gì các vị làm trong kiếp này kiếp sau các vị phải trả. Thành ra các vị làm sao bất cứ cái gì đừng có để cho người ta phiền, đừng có để cho người ta ghét, cho người ta giận mình, thì mình sẽ được tu, mình sẽ được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát được cái mà người ta thù hận đi theo nghéo các vị đó, phải không? Bây giờ các vị nè, các vị vay tiền mà các vị nói tu không trả sao được. Bây giờ các vị thử vay đi, cái số nhân viên xã hội các vị bây giờ tại nước Mỹ này có, người nào cũng có hết á. Vô nước Mỹ này, Mỹ trước khi đi làm nó phải có cái số an ninh, giống như cái số mà quân dân của nó đó. Cái gì là số mấy, cái gì đi làm cái gì phải đóng thuế, rồi cái gì thiếu thuế thêm nữa thì cuối năm cái gì trả thêm, còn nó trước là cái gì thì nó sẽ trả lại. Thì cái nợ đó cũng giống như là cái nợ mà vay mượn của các vị trong cái nhân quả đó như vậy, nó không khác gì hết. Thành ra bây giờ mình, bây giờ các vị nói bây giờ thu người lại nha, chết rồi, tôi cứ nợ nhiều quá, bây giờ tôi biết làm sao đây, phải không? Bảo đảm có vị nào mà mua bán nhà mà chưa trả tiền thuế, lúc này là lúc giật mình, lấy tiền bỏ túi đi, đi phá sản cho hết, đi chơi ăn uống, đi cho đã đi, không biết ai ngờ ra cái số tiền mình được đó mình phải trả thuế đó nha. Rồi đó, tất cả cái gì mua đồ ăn cũng phải trả thuế, cái gì cũng phải trả thuế hết. Rồi mình tức quá, thế giới nào mà không trả thuế? Bây giờ tự hỏi cái đường cái gì đi, cái nhân quả nè, nếu các vị không trả thuế cái đường nó sẽ không có được như vậy đâu, nó không có suôn sẻ cho các vị lái xe họ đi, nó khỏi té ổ gà không à, phải không? Nó ổ gà không các vị đi, tại vì không có trả tiền thuế được đâu, hai lần đường các vị đi hết á, ổ gà các vị đi té sập cho mũi, phải không? Hay là bể đầu. Thành ra cái gì đâu phải có nhân quả các vị ơi, quan ngày quá cho ăn lúc nào cũng bên cạnh các vị. Tại sao? Cái gì đưa ra cái lời nói, cái gì đưa ra cái ý nghĩ các vị vậy? Cái này là cái mong, còn biết mong giả nữa nha. Màu gì? Các vị biết màu hồng liền à. Ai nói các vị nghe vậy? Con mắt các vị phải không? Không phải. Cái lỗ tai các vị phải không? Cũng không đúng. Vậy ai cho các vị biết? Nhờ lắm âm đó. Thấy chưa? Cái hiểu biết của các vị, cái hiểu biết của các vị có từ vô thủy tới vô chung, từ bản năng chi sơ chưa biết cái gì cho đến cái lúc biết hoàn toàn, đều là ngài quán thế âm cho các vị. Không phải là quán âm ngoài cái tưởng, không phải, mới là ngài quán âm của các vị. Tất cả chúng sinh đều có tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát trong thân của các vị, không phải ai cho các vị. Cái mà thông minh cũng không phải ai cho các vị, chỉ nhắc nhở các vị thôi, các vị cho các vị. Ai cho các vị vui, các vị cho các vị phép vui. Ai cho các vị đau khổ, chính các vị không hiểu biết nên các vị bị chi phối sự không hiểu biết nên đau khổ. Có như vậy các vị đừng có dai cái ác, sẽ không trả cái ác. Nên Đức Phật nói Bồ Tát sợ nhân xấu, trả quả xấu. Mình muốn ăn cam ngọt, mình trồng cái hột cam ngọt. Chúng sinh sợ quả, chúng sinh thì gieo toàn là quả xấu không à. Mình bỏ cái, thích cái ngọt mà bỏ cái cay, bỏ cái đắng là chúng sinh đó. Muốn cho người ta đối xử cho mình tốt mà mình đối xử tệ bạc với người ta là không đúng. Là tại vì cái gì mình đối xử với người, cái người đó là cái gương, cái người đó là cái gương tương lai của mình. Tương lai là mình. Nếu mà mình đối xử ác thì mình là người đó trong kiếp sau, người đó là mình đối xử lại mình. Thành ra cái nhân, tất cả những cái gì xung quanh đều là thân của mình, đều là trong cái thấy nghe hay biết của mình mà ra. Không có thấy nghe hay biết của mình thì chúng sinh của mình không có. Nên ra mình đừng có ghét ai quá. Tại sao? Mình ghét là mai mốt mình sẽ là người đó đó. Mình sanh, tái sanh lại, mình là cái người mình đang ghét. Cái người mình ghét mai mốt trở lại là mình. Xong. Nó ghét lại mình. Xong luôn. Nhờ các vị không muốn dai cái nhân thương, ghét mới được vậy thôi. Nhưng mà bằng đi khuyên các vị nên thương, nhưng mà đừng có thương có một vợ đi kiếm hai vợ, ba vợ, bốn vợ, năm vợ nha. Rồi nói sư tổ bằng đi suối nha, rồi có một chồng được cái nói sư phụ quán âm thì chuyện nói suối tôi có thương nhiều thôi, tôi thương hai ba chồng, ba bốn chồng, năm sáu chồng, bảy tám chồng, mười mấy hai chục chồng gì đó. Rồi lại nói hỏi ai nói vậy, nói bà nói đó. Rồi xong chắc kỳ này bị ăn hột gà với lại ăn đá đã lắm á. À, ăn trái cà chua ta liền á nha. Thành ra các vị nên nhớ là thương mà không có ái nhiễm. À, thương chúng sinh không phải là thương lại làm cho tâm mê mà mình thương người ta giống như mình thương mình vậy đó. Mà thương mình cũng không có ái nhiễm nữa, tại vì cái không có cái sinh lão bệnh tử trên người mình không có gì đáng để nhiễm, để ái, để thương lên nữa đâu. Tại cái thân của mình là cái thân ma của kiếp trước, mình đã học không đúng, học không đúng thầy, tu không đúng, tu không chưa hết nghiệp, chưa quan hết nghiệp nên trở lại đang mang nó đó. Nhưng mà còn đừng, cũng đừng có phụ rẫy nó, đừng có ăn kiếp nó, đừng có đài đọa nó quá nha. Cũng thương nó chứ, cũng cho nó ăn uống đàng hoàng. Tất nhiên là nói các vị đừng có tu mà quá đáng, tu mà nhịn đói. Đức Phật đã thời gian đã tu nhịn đói lia lịa, nhịn đói mà ăn có mấy hột mè một ngày, ngày trở thành teo còn xương một da thôi. Ngày thấy tu sai, thành ra sống cuộc đời cũng vậy. Nên nhớ nè, mình sai nhưng mà làm có tiền mới xài, chứ không có đi ăn đắp tiền của người ta xài, đúng không? Nói bà sư phụ ở quán thanh thì diện xuống tôi xài, giờ tôi có đồ xài móc túi người khác lấy tiền xài cũng được nghe. Mình phải đi làm để mình sống, để mình xài, để mình giúp đỡ, để mình làm cho cảnh xung quanh nó sạch sẽ, nó vui đó. Nhưng mà xài đừng có quá, chứ không phải lấy tiền của ông xã nói. Tại vì bà sư phụ ở quán thanh thì diện nói tôi xài, tôi giờ móc tiền ông tôi xài chơi nha, mất tiền bà tôi xài chơi nè, bà này cũng bị chửi nữa nha. Không mà chửi chứ cũng nghe vui, tại lỗ tai mà chứ không được nghe chửi đó, nó cũng buồn á. Thành ra thường thường dạy ta thông minh bị chửi hoài nè, nhưng mà chửi chứ thì nó cũng vui. Là tại vì cái nghiệp của mình cần phải coi thử coi, nhiều khi lâu lâu có vài cái rong nó dính để chỉ thả củi dùng, không sao hết á. Cái gió mát không nó thổi nó cũng giết chúng sinh, là khi nào chúng sinh không hiểu biết. Nhưng mà nó sẽ thổi khi chúng sinh nào chúng sinh hiểu biết cũng mau lớn lắm. Tại vì sao các vị mà khi người ta chửi mình đó, các vị giận sân si đó là các vị giận sai. Mình phải nghĩ tới tại sao mình, tại sao người ta chửi mình vậy, mình nhắm mắt lên nhìn lên, lấy cái gương nhìn lên, biết mình làm gì ha. Suy nghĩ đó, chắc mình làm có gì sai đây. Hoặc là cái người ta đang bị cái gì, uống thuốc độc, người ta giận, người ta đã uống cái tham sân si trong người ta đã nuốt nhầm phải một cái gì, cái chất gì nó không được, thành ra nó nóng nảy trong người. Mình phải thương người đó, đó là làm chúng, chứ đừng có giận mà người ta chửi mình cái lỗ tai mình nó nghe chửi cái mình có bản ngã tự ái, nghe nè, tự ái nghe thấy dễ thương không, tự mình thương mình nghe kỳ không, kỳ ghê lắm. Mình thương mình tự ái, mình người ta chửi mình tự ái mình, ái không đúng. Cái lỗ tai mình nghe cũng nó đang ghét mình mà mình ái cái gì đây, tại vì cái thấy của mình cũng nó không có tự ái được, nó cũng xuống mình thấy để mình tự ghét mình, không có thương mình cái chuyện kỳ cục, không có thương ma kỳ cục vậy. Cái thấy cũng là của ma trò, cái nghe cũng ma trò, cái ngửi mùi của mình cũng là ma, nó bắt mình ngửi nghe mùi đó. Thành ra mình đừng có tự ái kỳ cục vậy, thương cái gì kỳ cục vậy nè, thấy không. Thành ra mình đừng có tự thương tự ái, tự ghét, tự bỏ, tự sân, tự hận, tự gì đó, mình bỏ hết đi, không có tự gì đó. Mình muốn mình trong sạch, không có tự mình đem ra những cái đồ xấu, thấy không. Mình muốn người ta thương mình, không có đem cái đồ xấu cho người ta, đúng không. Bây giờ người ta thương các vị, người ta cho các vị tiền, cho các vị ăn uống, cho các vị đồ cười, các vị thương phải không. Có bao giờ người ta thương các vị, cái gì cầm gậy, cái gì lấy đá chọi người ta, lấy tay giọng người ta, lấy mực két mình mẩy người ta, mặc quần áo đẹp lấy két người ta thương các vị không? Thành ra khi mà mình dùng cái lời nói cũng giống như mình ngậm máu vậy đó, mình phun người ta, mình chửi người ta, mình làm cho người ta đau khổ, trước nhất là dơ cái miệng mình đi kiếm người ta không có đâu, mình nuốt hết cái chất dơ cho mình, nó bậy bạ không. Thành ra khi mà người sân á, giống như ngậm máu trong người mình vậy đó, máu dơ, máu của mấy mùi của mấy cái xuất sinh mà nó dơ dái đó. Tại khi mỗi lần mình giận nó, mình dùng cái lời nói nó không phải là loài người thiện nhân mà loài ác thú, mình dùng cái lời nào ác lắm, tệ nhất, mình đây mình chét lên người ta, giống như chét mực trên người ta vậy, chét cái dơ lên người ta. Thành ra khi mà nhân quả nó đến, người ta là mình, tương lai làm sao mình có thể chét cái thân của người ta vô là cái thân đó của mình để dành cho tương lai mình xài được. Thành ra mình muốn cái gì cho tương lai của mình, muốn có tiền bạc rủi rỉnh, phải không. Giờ mình không ước gì cao sang, ước gì nè vừa đủ xài đó, nghe cái câu dễ thương á. Tất nhiên là tết các vị mua chơi vừa cái đủ chứ xài nha. Tết là tôi thích để bà trả đó vừa đủ xài, cái đó là rất muốn dễ thương, thấy không. Giờ cái phải nói đi làm ăn, cái nhiều làm được ăn hết. Giờ tới ngày mai có chuyện xảy ra, tôi làm ăn tôi ăn hết rồi. Đó, cái câu chuyện dễ thương, mình phải dùng cái câu này: cam đành gánh chịu thơm thò nhò giáo. Tất nhiên là các vị có thể mua cái bao nhiêu trái cây đó để trên bàn thờ được đó. Cam đành gánh chịu thơm thò nhò giáo, nhớ cái mấy cái trái rõ ràng không, cái cam nè, thơm nè, nho nè, xoài nè, đủ hết, cam đành gánh chịu thơm thò nhò giáo. Tất nhiên là mình vừa làm mà vừa thủ, vừa đi mà vừa nhịn đó, ý đó, chứ không có chạy, đi chậm chạp vừa phải, nói chậm cũng đừng chậm quá nha, cần chậm thì chậm, nhanh thì nhanh, đừng có đi, cần đi nhanh các vị đi, từ bước đếm một, đếm one two three rồi đếm một bước, bước thì chậm lắm, đi cũng vừa phải mà cần chạy thì chạy, cần dùng trí huệ. Tất nhiên là con người phải có trí đức đầy đủ, trí huệ đầy đủ. Để chi? Để mình làm cái gì mình biết, mình phải làm con người. Nhân lễ nghĩa trí tính phải đầy đủ. Hứa cái gì phải làm, dứt hơi thở cũng phải làm cho xong, thì mình sẽ được một cái nhân quả rất là tốt. Mình chết mình là một vị thần linh. Người ta nói sao? Khi còn sống hồn, chết mới linh, chết nó mới thiên. Sống mà ngu quá, chết dại lắm. Tại sao? Mình sân si đó, mình mà chết đó, mấy con ma mà vô đảng đó, mấy con ma mà thần trùng đó, nó bắt hết rồi. Mình mà sân si đó, nó bắt để làm nô lệ cho nó. Tại mình sân si, nó sân si hơn mình. Chỉ có cái mà từ bi là người ác không thể là từ bi được hết. Mà mình là từ bi là mình mới có trí huệ, mình mới thèm của nó được. Bây giờ thử hỏi nha, một đứa con nít mà các vị hồi nhỏ nó nhỏ đó, nó nghịch ra, các vị đánh nó nhớ nha. Các vị đánh nó còn lớn, các vị lớn thì nó đánh nó chịu thua, tại nó thua. Nhưng mà nốt nó lớn lên chết, các vị chết với nó đó, nó sẽ trả thù các vị đó. Khi mà nó còn nhỏ nó phá, các vị khuyên nó, nói chuyện với nó, thương nó, dạy nó đúng, nó lớn lên nó còn nhớ nha. Nó làm nên thân, nó nhắc các vị, nó lời nó nói chuyện. Cha mẹ cũng vậy, hay là người nào cũng vậy. Thành ra mình phải đi con đường đúng, mình phải là minh sư của mình, mình phải là Bồ Tát của mình. Khi mà các vị muốn Bồ Tát hiển linh, trong tâm các vị cũng phải có Bồ Tát nữa. Mở cửa Bồ Tát, tại vì sáu cõi luân hồi các vị mở cửa nào là con ma trong đó nó nhảy ra, nó làm việc rồi. Thành ra khi các vị muốn làm Bồ Tát, các vị phải tu, phải có giới luật đàng hoàng. Nếu mà muốn làm con người tốt, năm giới phải tròn: cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu, sức rượu chè. Năm giới này có đủ. Nhân, chân và cõi thiên, tất nhiên cõi nhân là chính giữa thứ tư, cõi thiên là thứ sáu. Các vị phải được thủ làm một chúng sinh có phước. Còn nếu không là các vị ôi thôi tội nghiệp lắm. Thành ra bây giờ Bồ Tát ở đâu, Quan Âm ở đâu? Không phải là cái tượng, nhưng mà chúng ta phải tìm. Tất cả đều cầu nguyện một cái tượng, cho cái tượng mới lên. Ví dụ nha, có một câu chuyện không có gì mà cũng linh. Tại sao? Có một ông kia, anh chàng thân niên nói, bà mẹ đó thường thường nói đó là có một ông vị thầy đắc đạo sắp qua đời. Khi mà thiêu đó, coi như ngày ngập tịch của ông đó, thì cái xương của ông đó là kêu là xá lợi. Thì bà mẹ đó, bà biết là cái ông thầy đó ông rất là linh, mà ông rất là có trí huệ, mà khi ông xin tiền ông dạy chúng rất là đúng. Thành ra ông bà sợ là khi ông đã chết rồi, bà sợ là bà không còn để mà dạy cái con trai nữa. Bà mới nói đó, con thì cũng lợi, con xin cái chùa đó, cái chùa đó xin cái tiền viện đó, một cái duyên xá lợi của ông thầy đó, về con bỏ trong cái hộp đó cho mẹ. Con để cái bàn thờ đó linh lắm, mà muốn con cần cái gì đó con cầu nguyện, thì con phải làm chuyện tốt là ông thầy đó trở lại, ông sẽ giúp con. Đứa con đó, nó nghe nó hết hồn, nó nghe nó nói mẹ sắp đi rồi, nó cũng sợ lắm. Rồi bà mẹ bà ngồi bà chờ đứa con hoài, nó chạy tới thì đâu có dễ mà tìm được xá lợi, phải không? Lợi thì người ta có, người ta cũng chia nhau, người ta cất giấu hết. Lợi kiếm sinh hoài không được, ổng về ổng sợ bà mẹ buồn. Thì đưa cái hộp rồi, bà mẹ đưa cái hộp rồi, ổng không biết cầm cách nào. Ổng đưa ra sau cái chùa đó, ổng tìm hai ba cục đá, ổng bỏ trong cái hộp đó các vị. Ổng đậy lại, ổng giá kỹ lại, ổng đem về. Bà mẹ không hỏi chứ con về đó hả? Nó dạ. Nó con có tìm được cái xá lợi cho mẹ không? Nó dạ có. Đâu con đưa cho mẹ coi. Bà mẹ lắc có rồi, để cho bàn thờ. vậy mà khi bà mẹ qua đời, có bình bồng ổng biết à, ổng người nhìn trong bụng á, sao lần nào bà mẹ cũng lên đó cầu nguyện mà bà mẹ xuống nói thành thông không à, lạ thiệt. Mình thấy rõ ràng mình bỏ mấy cục đá vô mà. Bà mẹ nói, bà mẹ không nói chứ, bữa nay mẹ đi rồi nha. Nói thì mẹ đi đâu, mẹ chết rồi. Nói, bà đi. Nói, không sao, ổng làm tò mò đó. Tại sao mấy cục đá mình nói trong đó sao mẹ mình biết được, là nói là ông thầy đó ông cho biết mà cục đá đâu ràng rồi, nói là xá lợi, mà mẹ cũng tính xá lợi nữa, mà sao mà mẹ chết mẹ biết ngày đi nữa. Vậy là cái mấy cục đá này nó linh quá vậy. Ông nói đá mà đâu có linh nữa nè. Hôm đó mà mẹ đi xong rồi ông cũng lại thử, ông cần cái gì đó, cái chuyện gì ông đợi thôi. Rồi ông nói mẹ tôi nói cái cục đá này là xá lợi là linh, thôi bây giờ tôi cũng xin thử nó cho nó thành công được anh. Ông lời cũng lại, ông nó còn nguyện xong ông làm cũng linh đó. Ông nói là ô ô, thấy chưa, các vị thấy không, tất nhiên lòng tin đức tin nó đã làm nên cái mấy viên đá cũng thành linh rồi. Đó là nó sự đức tin của chúng sinh. Ra khi các vị đức tin các vị lớn với ngài Quán Thế Âm thì ngài Quán Thế Âm sẽ thực hiện trong giấc mơ, hoặc là nhiều khi các vị ngồi thiền hay các vị làm gì tự nhiên thấy bằng tay hay thấy cái gì tới giúp các vị nè. Chính là phân thân tương lai của các vị. Thành ra khi các vị phá ai thì chính là chân thân tương lai các vị cũng sẽ thò tay phá các vị vậy đó. Nhào, thấy chưa, thành ra phá ai là giúp ai, thấy chưa. Nếu mà giúp thì sẽ được giúp, mà phá thì sẽ làm cái gì nó cũng không thành. Thành ra khi mình đã lỡ phá ai rồi, mình phải sám hối. Sám hối là hứa không làm nữa, nhưng mà sám hối bữa nay ngày mai làm nữa nha. Giống như đánh người ta xong xin lỗi cho mai mốt luôn làm nữa, ngày mai là đánh nữa. Đánh nữa thì cái lời sám hối rồi, tôi tội nghiệp tôi quá, tôi xin sám hối, ngày mai tôi không làm nữa đâu, ngày mai đánh nữa. Tất nhiên mà mốt cái sám hối đó sẽ còn một linh nè. Như vậy thì cái đức tin của tất cả các vị cũng như tất cả chúng sinh sẽ thành tựu khi nào các vị đem thân của ý của mình thanh tịnh để mà làm được chuyện lành thì sẽ được. Vậy là Quán Thế Âm ở đâu? Không có chỗ nào mà không có ngài đó. Không có chỗ nào mà không có ngài thị hiện đó. Không phải trên thân của Bần Ni mà trên thân của các vị, nếu các vị làm đúng. Còn nếu các vị không làm đúng là thiên ma, là ma trướng nó nằm, chứ không phải là. Tại vì Bồ Tát các vị đang nằm sâu lắm, đang bị các vị đóng cửa không cho ra, đúng không? Những cái cõi đó, những cái cõi đó đều nằm trong thân các vị hết, nhưng các vị không mời các vị đó ra, giống như không cầu nguyện, thành ra cục đá cũng không có linh. Bây giờ không cầu nguyện, cái xá lợi thật sự nó cũng không linh. Xá lợi là gì? Là xả lợi đó, là xả những cái lợi của mình, là xả những cái tham sân si của mình, cứu độ chúng sinh của mình thì mới được gọi nguyện. Các vị nào muốn giải thoát thì cầu nguyện giải thoát, không phải ngồi cầu nguyện nhìn cục đá mà thành. Phải tìm một cái chân sư, một minh sư đã từng tu đắc đạo rồi mới có thể giảng, mới có thể cứu độ, cứu vớt các vị để giảng pháp cho các vị nghe được. Nghe để hiểu, nghe để làm, chứ phải nghe để đó. Thọ giới, thọ là sống, giới là thế giới của mình. Thì các vị nào chưa thọ giới thì nên thọ để chi? Để mình được sống trong thế giới bình an, nhớ vậy nha. Rồi thời gian có giới hạn, Bần Ni nói ít mong gì các vị hiểu nhiều, còn không hiểu các vị có thể hỏi. Bây giờ cho thêm một thời gian nữa, các vị nhắm mắt từ bây giờ đủ chưa? Các vị mở mắt ra có câu hỏi không? Không có thì nở nụ cười phải không? Cười khe khe rồi, cười khe khe rồi tất nhiên là có không? Đủ chưa? Chưa đủ. Đủ. Các vị cũng cười không à? Thì bây giờ nói ít các vị thông minh các vị sẽ hiểu nhiều, còn không hiểu nữa các vị sẽ gặp riêng để mà hỏi những câu hỏi khác phải không? Tương lai Bây giờ bằng ni chúc tất cả các vị trên khắp thế giới và tất cả các vị trong quán tham thiền viện hưởng một cái mùa vía quán thế âm được đầy đủ ý nghĩa và từ bi hành nguyện của ngài quán thế âm, nước cam lồ của ngài sẽ đổ trên đầu các vị trong vị tươi mát sau khi ra về. Chúc tất cả các vị được hạnh nguyện quán thế âm bồ tát thị hiện thần thông cứu khổ cứu nạn, quán thế âm bồ tát tất cả các vị nào đau khổ cầu nguyện sẽ được hiệu nghiệm. Nam mô quán thế âm bồ tát ma ha tát tất đại chứng minh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tất đại chứng minh. Nam mô địa tạng vương bồ tát tất đại chứng minh. Nam mô a di đà phật tất đại chứng minh. Nam mô đại thế chí bồ tát tất đại chứng minh. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát tất đại chứng minh. Nam mô a di đà phật. Xin nhường lại cho tất cả các vị hưởng một cà ri chay thanh tịnh và an lạc. A di đà phật.